Dùng láng linh. Tấn mãi mê nhìn rặng núi che khuất phía trước mặt bên tay trái. So với vùng Cà Mau, miền Thất Sơn này có nhiều nét đặc biệt. Đây là lần đầu tiên anh đặt chân lên núi. Núi gồm hai nét, một nét thẳng lên trời, một nét từ từ hạ xuống đất mà sao rất bao la, hùng vĩ. 5-7 ngày ròng rã, anh đi dạo quan sát từ lá cây, ngọn cỏ, mân mê từng viên đá, đưa tay ra hứng từng giọt nước suối lạnh ngắt trong lành. Nhưng núi đối với anh vẫn còn xa lạ. Gió thổi hù hù qua khu rừng trùng điệp bên sườn núi. Tấn lắng tai nghe, ngơ ngẩn. Anh hồi tưởng lại tiếng sóng reo ngoài vịnh Sim La chạy vào bờ, lần lần trở nên yên lặng, mòn mỏi trên bãi biển đen đúa. Hồi nào tới giờ anh chưa từng biết núi hả? Núi lạ lắm phải không anh? Tấn dây lại, mỉm cười nhìn cô bạn gái. Cô Mịn, con của ông chủ nhà mà anh ở đậu mấy bữa nay. Cô Mịn nói thêm, hay là anh với tôi trèo lên dồ đá đằng kia thử cho biết. Tấn cười to, tưởng gì lạ chứ cái chuyện leo lèn đá cao. Tôi nói cô nghe, xứ tôi bao nhiêu là núi, nhưng là núi giữa biển. Hòn đá bạc, hòn sơn rái, hòn củ tròn đều giống như núi này. Tôi ra đó bứt mây, hốt trứng chim. Ở đó buồn lắm, ít người ta. Nhưng mấy hòn đảo đó không linh thiêng bằng ở đây. Sao cô biết? Cũng có ông đạo này, ông đạo kia, đủ hết. Cô Mịn lại suy nghĩ một hồi lâu, đưa tay vô miệng mà cắn. Vậy thì miệt Cà Mau của anh cũng vui. Vui nỗi gì hả cô? Vui vì đạo. Tấn giật mình. Đạo mà vui à? Anh toàn hỏi như vậy, nhưng nhớ vùng bảy núi này còn rất nhiều đạo. Biết đâu cô Mịn lại là tín đồ của một môn phái nào đó. Anh không dám đụng chạm đến sự tín ngưỡng của một ai. Bấy lâu nay sống với nghề chài lưới, anh chỉ tin tưởng mơ hồ nơi quyền lực của ông Nam Hải đại tướng quân, cá ông. Chỉ vậy thôi, anh trả lời một câu kém thành thật. Ờ phải, ở xứ tôi cũng vui vì đạo. Vậy tại sao anh không ở dưới đó mà lại lên đây? Tấn ngập ngừng. Tại tôi trốn nợ. Nói thiệt cho cô thương, 3-4 mùa làm lưới, tôi thiếu của người ta gần 50 đồng bạc vốn, túng cùng phải lên đây mà ẩn. Cô Mịn hoảng hốt, trời, anh làm vậy tội chết, có vay thì phải trả. Tấn thở dài, biết làm sao bây giờ, tới đây làm ăn tôi gian giá sao cho đừng đổ nợ nữa. Tôi tính đem sức lực ra cuốc chừng 2 công củ sắn để đổi gạo, rảnh thì lên núi hái trái hoặc xuống láng đặt lờ, sống ngày nào hay ngày ấy. Đôi mắt cô Mịn nhìn ra xa, buồn thiểu, bước chân giẫm nhẹ, nghe rào rào dưới cát. Anh tính như vậy chưa được. 2 công củ sắn dù trúng mùa đi nữa cũng không đủ tiền mua gạo. Anh nên làm thêm vài công ruộng xạ, cực nhọc nguy hiểm gì đâu mà lo. Làm ruộng ở đâu vậy cô? Chung quanh mênh mông trời nước. Cô Mịn đưa tay ra sau như làm dấu hiệu cho anh đi theo. Hai bên mép núi, bông trăm ổi nhẫn nhơ những đốt vàng đốt đỏ. Mấy cội tùng khẳng khiu cơ hồ không còn lá xanh. Cô Mịn mãi bước lên cao, anh phập phồng, hồi hộp, ráng đặt bàn chân trùng theo dấu đi của cô. Đến phiến đá trắng bằng phẳng nọ, anh cũng dừng lại đứng im kế bên. Kìa, chạy dài tới chân trời một vùng nước bao la, không bến không bờ. Gió thổi dấy lên muôn vàn ngọn sóng như ngoài biển cả. Vài cánh buồm trắng lô nhô, theo sau là những đàn quạ như mỏi cánh đang chới với, cố tìm nơi yên ổn mà đậu. Màu xanh của cỏ dại, màu xanh của lúa tiếp nhau, khó phân biệt đâu là ruộng, đâu là đất. Anh ngạc nhiên, mấy ngày rày, sống như ở trên cù lao giữa biển mà anh nào hay biết. Chỉ về phía nam, cô Mịn nói, đó là hướng chợ Long Xuyên, ở đây mình không thấy. Rồi chỉ về phía bắc, đó là hướng chợ Châu Đốc, ở đây mình cũng không thấy. Còn trước mặt mình là sông Hậu, cũng không thấy. Láng này rộng lắm, linh hiển lắm. Vì vậy gọi là láng linh. Bao nhiêu nước của trời, của đất gom về đây mà đổ ra biển. Mùa khô, láng linh là đồng thấp sinh lầy. Mùa này anh coi thử, còn hơn là biển. Anh sợ không? Anh dám xuống đó làm ruộng không? Tấn lẩm bẩm, nước sâu quá, mã chết hết. Cô Mịn nói, ruộng xạ, giống lúa lá gừng bò theo nước, một ngày một đêm lúa có thể mọc thêm 2 tấc. Nhằm mùa nước nổi quá cao, gốc rạ của nó dài gần 7 thước tây. Tấn trố mắt, ngộ thiệt, nhưng làm ruộng một mình tôi sợ quá. Anh sợ giống gì? Ở đây thiên hạ cũng sợ. Nói thiệt với cô, ngoài biển thì tôi sợ cá mập, ở trong vùng láng linh nước ngọt thì tôi sợ cá sấu ăn thịt. Hồi đó có nhiều ông sấu lắm à. Bây giờ hết rồi, nhờ công đức của tiền nhân nên ông Năm Chèo không dám bén mảng tới vùng láng linh này nữa. Để em nói cho anh nghe. Năm đó, ông Đinh Tây xuống xóm láng giảng đạo, đến nhà nọ bỗng nghe tiếng đàn bà rên xiết. Hỏi ra mới biết chị nọ chuyển bụng đẻ. Chồng chị lúc ấy đi ra đồng bắt rắn. Ông Đinh Tây bèn lập tức đi rước mụ giùm. Chừng anh chồng về đến nhà thì chị nọ đã sanh. Anh này vô cùng mừng rỡ, tỏ lời cảm ơn ông Đinh Tây. Nhìn trong giỏ của anh nọ, ông Đinh Tây thấy một con sấu mới nở, đặc biệt là con sấu nọ có mũi đỏ và 5 cái chân. Ông xin con thú lạ về nuôi thử. Vài năm sau, sấu lớn khôn bỏ nhà đi mất. Ông Đinh Tây bèn thuật lại điềm ấy cho Đức Phật Thầy Tây An Am Tường. Đức Phật Thầy vô cùng buồn bã. Con sấu 5 chân này sẽ gây tai hại khắp vùng láng này, âu cũng là điềm trời. Ông Đinh Tây quỳ xuống thưa rằng, tâm sự cũng tại con, xin Thầy giúp phương thế để trừ hậu hoạn. Theo lệnh của Đức Phật Thầy, ông Đinh Tây lại lò rèn, đặt 1 lưỡi câu và 2 ngọn lao. Ngoài ra, còn đánh 1 sợi dây chỉ to lớn bằng múc đũa, dài trên 10 thước. Mấy món khí giới kể trên được Đức Phật Thầy truyền phép vào. Đúng như lời tiên đoán, những năm sau đến mùa nước nổi là con sấu 5 chân lại xuất hiện lên, nhận chìm bao nhiêu xuồng ghe, ăn thịt người. Dân chúng hoảng sợ, ngày đêm khấn vái, gọi sấu nọ là ông Năm Chèo, 5 cái chân. Ông Đinh Tây nhớ lại những khí giới của Đức Phật Thầy truyền năm xưa, nhưng khi ông đến thì sấu nọ lặng mất. Chờ mãi không được, ông trở về núi. Thừa lúc vắng mặt ông Đinh Tây, ông Năm Chèo hiện ra khuấy rối hung hăng hơn trước. Sau rốt, ông Đinh Tây phải đến vùng láng linh mà ở canh chừng hàng ngày, nhưng ông Năm Chèo lại biệt tâm tích. Ông bèn thắp nhang lên khấn vái rằng, nếu số phận đã tới thì mi nên thuận lòng trời mà đến đây thọ tội. Tội ác của mi thầy ta đã đoán trước và tìm cách trừng phạt. Bằng như số mạng của mi còn dài thì phải lánh xa vùng láng này để dân tình được yên ổn cày cấy. Ông Năm Chèo không hiện về láng nữa. Ông đi đâu? Người thì đoán rằng ông về biển Hồ, người thì nói còn gặp ông ở ngoài biển Đông hồi 5 năm về trước. Câu chuyện của cô Mịn chấm dứt. Nãy giờ Tấn ngồi nghe, thỉnh thoảng lại gục gặt đầu cười thầm vì câu chuyện hơi lạ lùng, ngộ nghĩnh. Cô Mịn nói, thổ xưa thì khác, bây giờ anh cứ yên lòng xuống láng linh làm ruộng, vui lắm, đó là nhờ bảo phép của người xưa. Ừ, làm thì làm, tôi nào sợ nghề ruộng, nhưng mà... Cô Mịn ngắt lời, anh sợ ông Năm Chèo còn hiện ra à? Anh không tin sao? Tấn muốn nói rằng anh không tin, nhưng anh ngại quá. Tới đây xứ sở của người, trăm bề nhẫn nhịn, đừng cười tôi quê. Ô hô, tại sao con người bày ra cái thứ khí giới quá nhiệm màu nọ để đối phó với một kẻ thù huyền hoặc nguy hiểm trong tưởng tượng? Trời chiều đổ vàng xuống biển lúa xanh của vùng láng, nước mênh mông sóng lượng nhấp nhô. Tấn nghĩ, bởi vì ở vùng láng quá thấp nên thiên hạ mới thêu dệt câu chuyện như trên. Nếu là đất ruộng cao ráo thì đâu có gì nên nổi. Cô Mịn nhìn anh. Ở đây làm ruộng luôn nghe anh. Anh ngắm nghía đôi mắt đen lánh dịu dàng, khó hiểu của cô Mịn. Nhất là 2 bàn tay trắng mơn mởn. Ở vùng nước ngọt, dung nhan người con gái có khác. Anh nghe có chút gì rạo rực trong lòng. Anh ở đây mà, em đừng lo. Dẫu đổ nợ quá nhiều anh cũng không trốn, chỉ sợ người ta trốn nợ của anh mà anh khổ. Cô Mịn dây mặt qua một bên, gò má ửng hồng vì e thẹn. Cô sực nhớ đến món nợ tình cảm mà cô đã vô tình dây mượn của Tấn, dây mượn quá nhiều, tuy mới gặp gỡ nhau có mấy ngày. Xác con chó. Năm đó, đâu vào khoảng 1944-1945, dân Việt chịu bao nhiêu đau khổ vì hậu quả cuộc chiến tranh giữa phe Nhật và phe đồng minh. Đường giao thông bị cắt đứt, lúa gạo trong Nam không chở ra ngoài Bắc được, bao nhiêu hàng hóa cần thiết từ cây kim, sợi chỉ đến dầu đèn, thuốc uống đều khan hiếm. Tàu bè từ bên Pháp, bên Anh không di chuyển qua Sài Gòn như lúc trước vì sợ thủy lôi, chiến hạm. Ở Sài Gòn, ở tỉnh thành thì những nhu yếu phẩm ấy dễ kiếm hơn ở miền quê. Xóm Xẻo Quao ở ven biển Vịnh Sim La có lẽ là nơi tiêu biểu nhất gánh chịu bao nhiêu hậu quả. Lúa gạo đổ đầy bồ, bán không ai mua vì Sài Gòn bị phong tỏa gắt gao, không xuất cảng được. Dân chúng trong xóm cứ rong chơi, tìm thú vui trong cảnh nghèo. Làm ăn để làm gì nếu không ai mua sản phẩm, và nếu bán được chút ít thì tiền đã bị mất giá. Xóm Xẻo Quao bao gồm chừng 80 căn nhà lá, thưa thớt. Một ngôi nhà ngói ba căn nhô lên, rêu phong đèn đúa giữa đám cao lão. Trẻ con ở chuồng, đàn ông ở trần, đàn bà con gái thì mặc áo ngắn, quần cục may bằng bố. Loại bao bố khó kiếm, nhập cảng trước kia từ bên Ấn Độ, để ướt thì phơi suốt ngày cũng không khô ráo. Người nghèo túng hơn thì cứ ngồi trong buồng mà nói chuyện với khách, khách phải ở ngoài. Dạo ấy, dường như mọi người đều có rận, rận sanh sôi nảy nở vì thiếu mùi dầu lửa, người ta đồn đãi như vậy. Người duy nhất trong xóm còn mặc quần áo lụa là Dù Hái, người quê Kiều đến mua bán và cho vay từ 20 năm trước, hiện cư ngụ tại ngôi nhà ngói rêu phong vừa nhắc đến ở đoạn trên. Ông ta khoe rằng mình không có rận. Ban đêm, ngọn đèn dầu lửa vẫn cháy sáng, mặc dầu là ngọn đèn trứng vịt cháy loe que trên bàn thờ. Ở phòng khách, ông ta vẫn dùng thép đèn dầu cá, dầu mù u như mọi người trong xóm. Chú Biện Tiết đến xóm Xẻo Quao làm quen với hai mịn. Biện Tiết ở tận bờ sáng, thua cờ bạc quá nhiều nên đến Xẻo Quao trốn nợ. Hai mịn là chỗ quen biết cũ. Dạo đó, hai mịn cứ dạo xóm mà uống rượu. Rượu đặt tại chỗ, món nhậu thì dư tràn. Hằng ngày, Biện Tiết cứ do gạo nấu cơm, không cần chờ chủ nhà ăn một lượt. Năm bảy ngày liên tiếp, Biện Tiết đâm ra buồn bực, chờ gặp ông hai mịn để than phiền. Chắc tôi phải ra chợ Rạch Giá để lãnh chiếc xe kéo, mỗi ngày chạy vài cuốc sướng hơn. Ở đây đủ ăn, khỏi làm mệt nhọc, nhưng con người sống như cây cỏ. Biết rằng Biện Tiết muốn nhắc tới thú vui cờ bạc, hai mịn cười hề hề. Có tiền, tiền cũng mua. Không tiền, đầu óc mình cứ lững đững lờ đờ, máu không chảy, tay chân tê liệt, khác nào cỏ cây, đúng vậy. Biện Tiết lẩm bẩm. Làm sao có tiền xài qua buổi? Ở xóm này chắc không ai có tiền nhiều, toàn là người quê mùa, đầu tắt mặt tối. Hai mịn chặn lời. Chú Biện nói vậy hơi quá đáng, tới nhà Dù Hái chơi một lần thì biết, xóm này ai cũng dính líu với ông ta để mà sống. Ông ta mua tôm khô, cá khô, mắm ruốc để dự trữ, lâu lâu mướn người chở ra Rạch Giá bán một lần. Nghề đó khá lắm, vốn một lời mười, nhờ vậy mà ông ta hút á phiện, một mình mà dám nuôi hai ba cô vợ trẻ. Thiệt vậy sao? Ừ, để tôi tính coi. Chú Biện cứ tới nhà Dù Hái chơi một lần, ngôi nhà ngói ở chòm cao đằng kia cả. Biện Tiết cao mày, người ta giàu, mình nghèo, tới chơi là mang tiếng nịnh bợ cầu cạnh. Không đâu, hồi nào tới giờ, Dù Hái chưa làm mất lòng ai, huống hồ chú Biện là người học thức, lão ta nói chuyện vui vẻ, tỉnh táo lắm. Nhưng thinh không mình tới, biết nói chuyện gì? Hai mình nói khẽ, tôi nhờ chú Biện một chuyện, mượn giùm tôi 20 đồng bạc xài chơi, hễ được thì tôi đền ơn chú Biện 5 đồng. Dù Hái mang ơn tôi nhiều lắm, cháu tôi, cháu Kiều bằng chú, là vợ bé Dù Hái, lão ta phải giúp chú vợ chứ, nói ít chú Biện hiểu nhiều. Hôm sau vừa hừng sáng, Biện Tiết đến nhà Dù Hái. Lão ta cỡ 50 tuổi, còn mạnh khỏe lắm, không mập, không ốm, mặc áo lụa tàu, sân lót gạch, chật ních với 3-4 chậu kiển và cái hòn non bộ khá to. Bên cạnh phòng khách là cái sạp thấp, lót chiếc chiếu trơn láng do nhiều thanh tre nhỏ xíu kết lại kích khao. Biện Tiết chào hỏi qua loa, ngồi trên cái ghế nhỏ bên cạnh sạp. Và lẽ dĩ nhiên trên chiếc chiếu tre ấy có cái mâm hút. Mái nhà thấp che ánh nắng mặt trời từ ngoài sân tạt vào. Dường như dù hái cố ý tạo ra một bóng tối chập chờn, ngọn đèn sáp cháy leo heo mắc rượi trong cái dĩa nhỏ. Dù hái nói, cô Tư ơi, châm trà đãi khách. Từ phía sau bếp, một cô gái trẻ bước ra đem cái siêu khá to. Dù hái đón cái siêu rồi dai mặt về phía biển tiết, trong khi cô gái quay mặt thật nhanh. Dù hái phân trần, cỡ này không làm gì kiếm được trà tàu, chú biện uống đỡ ghiền vậy thôi, chừng nào hết giặt mình uống trà thứ thiệt. Biện tiết hơi thắc mắc, người hầu thiếp này là ai, phải là cháu của hai mình? Dù hái mỉm cười nằm xuống, hút một điếu cho khỏe chú biện, thuốc dễ kiếm lắm ở bên dân Nam, người Nhật Bổn đem qua. Biện tiết lắc đầu, tôi còn nhỏ chưa làm ra tiền nhiều. Sau khi phun làn khói nồng nàn, dù hái nói khẽ, hút á phiện là thói quen bên tàu, xứ tôi ở dân Nam tôi biết. Hễ con trai lớn lên, cha mẹ tập cho nó hút á phiện, bên đó á phiện bán rẻ lắm, như bên xứ An Nam người ta hút thuốc gò dấp. Sao vậy? Thứ đó có hại và mắc tiền hơn thuốc gò dấp mà. Thì mấy người giàu sang muốn cho con trai đừng hư hỏng vì mê gái. Chú biện suy nghĩ thử. Biện tiết gật đầu chua chát. Phải chăng dù hái bắt gặp chú biện liếc về phía người hầu thiếp nên ông muốn chê trách mỉa mai? Biện tiết nhớ đến công chuyện mà hai mình giao phó hôm qua nhưng chưa muốn nói ra sớm. Hồi lâu dù hái nói tiếp, tôi nói cho chú biện nghe, hễ con trai lớn lên thì mê gái, lần hồi không học hành, lo ăn xài, đem tiền cho gái. Muốn trị cái tật đó chỉ còn một cách là cho đứa con hút á phiện. Nghiện hút rồi, nằm một chỗ mà đọc sách thánh hiền, tìm vui thú thanh cao hơn. Biện tiết đáp, hút á phiện tốn kém lắm, mất sức khỏe. Nhưng mà có chừng mực, đâu có hại như mê gái. Đã đến lúc biện tiết tuôn ra bao nhiêu bực dọc. Ông nói sao? Xin lỗi ông hút á phiện mà còn cưới thêm một hai cô gái, thiên hạ đồn như vậy. Bỗng dưng, dù hái ngồi dậy, uống trà rồi vấn điếu thuốc gò, đưa lên ngọn đèn sáp mà mồi lửa với gương mặt tỉnh táo lạ thường. Tôi cưới con gái là bởi vì hồi nhỏ ở bên tàu cha mẹ nghèo lắm. Hồi đó ở xứ tôi bao nhiêu cô gái đều bị mấy ông già nhiều tiền cưới hết. Mới 14 tuổi tôi phải leo núi đốn củi, một ngày kiếm chừng được một bó nhỏ. Núi thì cao, té xuống hố không ai cứu được. Cha mẹ cưới cho tôi con vợ lớn hơn tôi chừng 10 tuổi. Con vợ đó bây giờ già rồi, lâu lâu tôi gửi tiền về cho. Hồi qua đây, nghèo quá, tôi đi một mình, bây giờ tôi cưới thêm hai con vợ nhỏ. Dạ, hồi nhỏ ông chịu cực, về già phải sống sung sướng. Sung sướng như vậy, mới nghĩ ra cách làm ăn mua bán để dư tiền. Cho người trong xóm mượn trước, một người mượn một ít, mình có cơm, họ có cháo. Đã đến lúc biện tiết đi ngay vào vấn đề. Ông biết ông Hai Mịnh chứ? Sao không biết? Hai Mịnh gả cháu cho tôi. Cô đó còn nhỏ, ưa chửi lộn với cô hồi nãy. Cô đó ở riêng, cái nhà đằng kia. Dạ, cỡ này Hai Mịnh túng thiếu lắm. Dù hái biểu môi. Biết rồi, Hai Mịnh xài nhiều hơn tôi, cờ bạc tốn tiền hơn hút á phiện. Hồi mới gả đứa cháu, Hai Mịnh xin 300 đồng, bữa sau thua cờ bạc ráo trọi. 10 ngày trước đây ổng xin 10 đồng, bữa nay ổng nhờ chú mượn tiền hả? Chú đừng nghe lời, mượn rồi xin luôn. Thôi thì đành trở về, nhưng biện tiết khó về ngay trong khi dù hái còn quá vui vẻ. Ông ta đưa chú ra sân để cùng ngắm nghía cái hòn non bộ. Trên chót hòn non có cây kim quýt, bên hông trong tảng đá đầy rong rêu có cái hang nhỏ, trong hang là ông lão nhỏ bé bằng sành đang nằm chèo queo. Dù hái nói, chú biện thấy không, ông già đó sướng hơn tiên, nằm trong hang, không thèm ăn cơm, không thèm biết chuyện quốc sự. Bây giờ, đồng minh đánh với Nhật Bổn, làm ăn khó quá. Mình chịu cực, chớ ông già đó thì ngủ hoài. Ông Hai Mịnh nổi giận đùng đùng khi nghe biện tiết thuật đầu đuôi cuộc thăm viếng vừa qua. Tôi giết nó. Nó nói chuyện trên đầu thiên hạ. Nó tính toán từng đồng xu mà khoe rằng bất chấp thế sự, như ông ẩn sĩ trong hang, không cần danh lợi. Biện tiết đáp, hơi đâu mà giận dỗi. Dù hái nằm hút á phiện, đầu óc đầy mưu kế thâm độc, coi chừng lão ta trả thù. Hai Mịnh nói, Chú Biện đừng lo, đụng với tôi là nó thua. Khăn này tôi đưa đứa cháu gái về nhà, ai thèm gả cháu cho đứa không biết phải quấy, riết rồi nó coi tôi như thằng ăn mày. Rồi Hai Mịnh trình bày cho Biện Tiết biết thêm, cháu ông Hai tên là Diệp, ở một mình một nhà phía cuối xóm. Đôi ba đêm một lần, Du Hái đến thăm Diệp, vào lúc canh ba để tránh dư luận và cũng là để khỏi bị đánh ghen vì cô vợ ở tại nhà quá hung hăng. Du Hái thường bơi xuồng một mình như kẻ giăng câu bắt cá. Ai hỏi thì lão ta khoe rằng đó là thú vui của vua Càn Long hồi xưa. Làm vua riết rồi chán, vua muốn trở thành dân quèn, đi đó đi đây không ràng buộc, không cần ai hầu hạ. Bữa cơm chiều, Biển Tiết ăn một mình. Ông Hai Mịnh bơi xuồng dạo xóm rồi trở về, nồng nặc mùi rượu. Kiếm muốn chết mới gặp nó. Biển Tiết hỏi, ông kiếm ai, Du Hái hả? Một mùi hôi hám bay thoang thoảng, từ dưới mé rạch. Chưa chi Biển Tiết đã lo ngại. Cái gì vậy? Hay là ông giết hắn rồi? Hai Mịnh cười khì, nói bậy hoài. Mới giết thì làm sao có mùi hôi được. Tối nay tôi cho nó uống nước. Chú rảnh chưa? Dạ cũng rảnh. Hai Mịnh nhìn bóng đêm đang lan tràn rồi đưa tay ra ngoắt. Chú Biện ra đây giúp tôi lần chót. Hồi sáng Du Hái chơi xấu với tôi nhưng nó cũng làm mất mặt chú Biện phải không? Phải rồi. Tôi giúp chuyện gì? Tôi sợ chuyện giao búa lắm. Chuyện này hiền khô hà. Chú lại nhà Du Hái, hễ thấy nó đóng cửa thì về đây cho tôi hay. Thôi được, chú Biện cứ đi theo nó. Nó bơi xuồng chậm chạp lắm. Đêm nay tôi hạ nhục nó tại nhà con Diệp, cho vui xóm, vui làng vậy mà. Tôi thề không giết nó. Chú đừng quá lo xa. Biện Tiết đến trước cổng nhà Du Hái mà trông vào. Ông ta mặc áo đen, chụp cái nón nỉ, bước ra sân rồi xuống xuồng sau khi quan sát tứ phía. Xuồng lướt trên dòng rạch thật chậm. Lát sau Biện Tiết thấy chiếc xuồng ghé vào căn nhà nhỏ ở giữa xóm, hai bên nhà là vùng đất trống. Đột nhiên Biện Tiết nghe tiếng gọi khẽ, chú Biện. Dây lại, Biện Tiết nhận ra ông Hai Mịnh. Ông Hai nói tiếp, mình tới sau căn nhà đó mà ngồi rình, ngộ lắm. Mình yếu tiền bạc chứ đâu có ngu dại hơn Du Hái. Coi kìa, một ngọn đuốc cháy sáng rực di chuyển từ căn chòi đến bến. Ông Hai Mịnh nói, mình coi chơi cho vui, đừng nói chuyện lớn. Đến bên vách, Biện Tiết hửi một mùi hôi thối nồng nực. Chúng muốn hỏi nhưng ông Hai Mịnh đã khoát tay, ngồi xuống mà coi, ông vua Càn Long. Du Hái buộc chiếc xuồng ngay bến. Cô Diệp bước chậm rãi xuống bến để rước ông chồng già. Bó đuốc gợi hình ảnh thần thoại xa xưa, những tiên nữ rước người trần gian vào động, hoặc trong đêm qua đăng, bọn ca nhi dập dìu chờ trước lầu xanh. Du Hái hỏi, Diệp đó hả? Diệp trả lời nhanh rồi quay mặt, em chứ ai, mình vô nhà trời lạnh rồi đó. Cô Diệp còn trẻ lắm, dáng người mảnh khảnh, cô bước khá nhanh, thỉnh thoảng dừng lại như chờ đợi người chồng già. Du Hái bước tới nắm tay cô, khi đến cửa cô vung tay quăng bó đuốc phía mé rạch. Đuốc rớt ngay dòng nước tắt ngấm. Cô ngồi xuống bò lom khom ra khỏi nhà theo cửa sau. Du Hái kêu lên, Diệp đâu? Nãy giờ Biện Tiết theo dõi và đoán được phần nào mưu kế do Hai Mịnh bày vẽ. Qua kẽ vách, chú Biện thấy Du Hái đang bước vào cửa buồng. Ông ta ngỡ rằng cô Diệp đang nằm trong đó, nhưng ông ta đứng sững. Mùi hôi thối xông lên nồng nực. Trên bộ vạc có chiếc chiếu phủ lên một vật gì lù lù đen thui. Du Hái dở mí chiếu, mùi hôi hám bốc lên, ruồi bay dù dù. Ông ta quay mặt, chạy trở xuống bến mà la bài hải. Con Diệp chết mấy bữa rồi, thành con ma cầm đuốc. Ông Hai Mịnh dục đứng dậy, kêu rú lên. Chết! Chết! Du Hái phóng mình xuống rạch, nước văng lên tung tóe. Biện Tiết hỏi nhanh, lão ta biết lỗi không? Ông Hai Mịnh nói, biết chớ, kệ nó biết đường về nhà, cho nó chịu cực một lần. Bần tiện quá, thôi mình về. Chú Biện biết cái gì trên giường không? Nãy giờ tôi chịu không nổi, muốn ói. Biện Tiết đoán chừng ông để xác con chó chết sình trên đó. Nhưng Diệp đang tần ngần nhìn theo Du Hái, lão ta lội bì bõm rồi trèo lên xuồng. Hai Mịnh nói khẽ, Diệp ơi, như vậy là dứt nợ rồi đó. Chẳng lẽ cháu ở suốt đời với Du Hái? Chú Biện là người hiền lành. Thôi mình về. Du Hái sợ chết, sợ ma quỷ, sợ người sống trả thù. Mình coi như nó không có ở xứ này nữa, vì nó hết tử tế rồi.